Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2016. Chúng ta chỉ còn có một buổi nay và sáng mai nữa, rất là mong manh. Và cái điều rất vui là mình lén lén mình dòm trộm coi là thầy Quán Phú thì hướng dẫn các vị tập nghệ nó làm sao, mình thấy rất là giỏi. Một khóa tu vừa nắm được pháp để hành trì, từ những pháp rất là căn bản ứng dụng được trong cuộc sống đời thường, cho đến những pháp tu để các vị mang nó vào tự thân để có thể ứng dụng được cả đời. Rồi học được cái nghề ngoại vi đó là có chút võ vẽ với người ta. Về đá lên đá xuống, thưa các vị cũng hay. Tuy nhiên có một điều thưa các vị là chúng ta vẫn còn thiếu một cái mảng rất là lớn, đó là mảng thanh thiếu niên nha. Mình nghĩ rằng trong tương lai khi cái trung tâm Phật học của chúng ta thành tựu thì cái mảng này mình sẽ củng cố lại để cho có được cái thế hệ thanh thiếu niên đến với chúng ta. Con em chúng ta nó rất là cần Phật Pháp. Và mình thấy cuối cái dãy hành lang trong phòng mình ở có một cái hình chụp thiếu niên thánh thể. Mình đếm thử chắc khoảng chừng trên 300 ạ. Mình đếm mà không có đếm kỹ được tại đông quá. Chắc chừng 400 trở lui hay sao đó mà đông lắm rồi. Cái từ của người ta đặt cho cái tên thiếu niên thánh thể nghe đã hay rồi nha. Thưa các vị, kỳ thực rằng là cái sinh hoạt của Đạo Phật chúng ta còn lâu lắm mới vươn lên kịp cái sinh hoạt và cái tổ chức của Kitô giáo. Điều thứ nhất đó là do vì cái sinh hoạt của mình nó rất là rời rạc. Cái sự hợp lực của mình đó, để có thể đoàn kết lại với nhau như một bó đũa nó làm việc dường như nó rất là ít có cơ hội. Thông thường chúng ta người Việt có một cái văn hóa rất là dễ thương, đó là một người thì rất giỏi, hai người thì hơi dở, và ba người thì dở tệ. Tức là một người thì hơn người Nhật, hai người thì bằng người Nhật, và ba người là thua một người Nhật nha. Cái tính đoàn kết của mình không có cao. Và nhất là khi thấy cái công trình mà thành tựu rồi thì thông thường chúng ta dễ cắt chiếu ngồi riêng đó. Cái lúc mà hàng vi thì chúng ta ngồi lại với nhau rất dễ, nhưng mà khi bắt đầu nó thành tựu được ít nhiều cái công trình đó thì chúng ta cảm thấy rằng dường như là mình bị lợi dụng, dường như là người nọ ham danh, dường như là mình không có được danh. Do vậy cho nên cái ý niệm đầu tiên xin truyền đạt đến các vị là cái nét văn hóa người Việt chúng ta nó rất là vụng về ở chỗ là mình không thể kết hợp được với nhau lâu bền để làm thành một cái công trình Phật sự lớn. Các vị nhìn công trình của Kitô, các vị mắc cỡ kìa. Người ta có mặt nơi đây dường như từ năm 2000 chứ mấy, phải không? Các vị thấy cái bản đồng ghi ngoài đó. Mới có 16 năm thôi mà như vậy đó. Nếu mà mình thương mến nhau, mình thương Đạo Phật và thương thế hệ con em của mình thì thưa các vị, cái lực của Phật tử mạnh vô cùng và có khả năng làm được. Thế nhưng mà có điều vụng về là chúng ta lại không có khả năng làm được như vậy. Hiện tại mình đang gầy cái hạt mầm, mọi việc mình đang trông chờ vào cái chị nhỏ đang mang kiến ngồi dưới kia đó. Đứng lên cho bà con ta chiêm ngưỡng dung nhan coi. Thưa các vị, là lần đầu tiên mình đến Sydney thì chị cùng với vài người, với chị Chân Từ. Thế rồi cái buổi quy y rất là đột biến xảy ra tự nhiên thì có mặt chị. Chỉ có hai người thôi, Chân Từ, Chân An, hai tên thôi. Và cái công trình chăm sóc thanh thiếu niên dường như là được gây dựng được một năm rồi hả? Hai năm. Và thấy vậy đó chứ, qua một cõi à, đang dạy ở trường và quá khứ thì cũng làm sếp gì đó, không biết. Nhưng mà mong rằng là cái chương trình này Chân An nuôi dưỡng cho tốt lành. Tức là mình không chỉ phổ biến trong cộng đồng thanh thiếu niên của người Việt mà mình mở rộng hơn đến với cộng đồng của người thanh thiếu niên trẻ, người Úc nha. Công trình Phật sự của mình không phải là công trình nó chỉ có mặt ở trong cộng đồng người Việt. cái niềm mơ ước của những người Phật tử chúng ta là cống hiến đạo Phật cho người Úc trong tương lai. Điều này hẳn nhiên thôi, các vị hình dung rằng con em mình nó không là người Việt trong tương lai đâu. Thế hệ thứ hai, thứ ba thì nó là người Úc đó. Nó ăn cơm Úc, nó nói tiếng Úc và nó hội nhập vào cái dòng văn hóa của nước Úc. Cho nên, thưa các vị, mình giữ được cái tố chất, tức là cái cốt của nó là người Việt, nhưng mà cái đời sống của nó phải hội nhập hoàn toàn vào xã hội này để nó tồn tại. Ta cũng phải muốn như vậy. Tại vì nếu nó đơn thuần giữ lại cái sắc thái của người Việt Nam rất thuần thì nó làm sao sống còn được trên đất nước này. Do vậy cho nên nó phải như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị những cái bước kế tiếp bằng cái công trình là mình nuôi dạy thế hệ trẻ ngay bây giờ, để trong tương lai mình ra đi rồi mình trở lại mình làm chi. Phật Pháp thịnh ở đây để trở lại mình học, mình tu lại. Mình lo cho mình chứ không phải lo thế hệ tương lai nha. Các vị xây dựng một đạo Phật vững vàng, trong sáng, không có rườm rà hình thức, bớt đi cái tính cố chấp về tông môn, về pháp phái, về trường phái nọ, trường phái kia, để các vị trong tương lai trở thành người Úc lại nơi đây. Có được cái đầu tự do chứ không phải như cái đầu như người Việt chúng ta bây giờ rất là nặng nề đối với cái tính văn hóa hoặc là hình nghi lễ mạo của đạo Phật hiện tại. Rồi chúng ta đi vào cái sinh hoạt đó, chúng ta tu tập. Kỳ thực rằng đạo Phật chúng ta nó còn hạn chế rất nhiều mặt, nó chưa thể đi vô xã hội rộng là do vì cái đầu của các thầy, nhất là các sư rất nặng nề về cái tính tông môn pháp phái của họ. Mình còn thua truyền thống yoga Ấn Độ nhiều lắm nghe. Các vị nhìn coi là truyền thống yoga Ấn Độ nó không cần một vị đạo sư nào cả. Mà nó đi đâu? Đi khắp lĩnh vực xã hội à. Không có một người Mỹ, người Úc nào không biết yoga cả. Đơn thuần chỉ là sự thực tập để khỏe thân thôi. Nó còn cách với cái tự giác là Phật một tầng xa. Tại vì nó chỉ đi vào luyện thân thôi. Thế nhưng mà nó viết bớt hình nghi, sắc tướng, bớt rườm rà lễ mạo, bớt cái tính cố chấp. Nó chỉ đơn thuần là, nó đơn thuần là một phương pháp thực tập để khỏe thân mà nó đã đi rất rộng, hầu như là thế giới học đường, thế giới người trẻ, thế giới người già, thế giới của người bình dân ít học cho thượng tầng trí thức xã hội, nó đều đi vô được mà. Còn đạo Phật chúng ta có lợi thế hai phần. Phần thứ nhất là giản dị, một điều mình xin thưa đó là ví dụ như cái pháp hành trì của chúng ta là lại sám hối thôi. Nó là một tư thế yoga tuyệt vời nhất trong các thế yoga. Tại vì nó là cái sự hoạt động toàn bộ của thân á, vừa kết hợp khí công, vừa là vận hành thân để cho khí huyết lưu thông. Rồi nó vừa kết hợp thêm một phần là luyện tâm nữa. Các vị mà đem năng lực tâm nhận biết của các vị phủ trùm toàn thân, thế thì các vị sẽ làm được một việc tự nhiên, đó là vừa thân vừa tâm đồng bộ để làm thành cái sự an tịnh thân hành và an tịnh tâm luôn nha. Và những phương pháp này, thưa các vị, nó vượt ngoài biên giới văn hóa vùng miền, vượt ngoài biên giới tôn giáo à. Chỉ là một pháp thực tập để mang món quà hạnh phúc tặng cho con người trên hành tinh này. Thế nhưng mà các truyền thống tu của chúng ta nặng nề bảo thủ về hình danh sắc tướng, do vậy cho nên mình chỉ phổ biến cho một số người vang cùng một sắc thái văn hóa với mình đến mà thôi. Mình không có thể phổ biến rộng hơn được là như vậy. Trong khi chân lý nó vượt mọi cái phạm vi hạn chế của ngôn ngữ nè, của sắc tộc nè, của văn hóa nè, của quốc gia nè, của con người, tôn giáo này, tôn giáo kia. Đúng ra chân lý nó phải như vậy, phổ biến như vậy. Thế nhưng mà chúng ta quá vụng, làm cho tự giác Đức Thế Tôn nó teo tóm là còn nhúm nhỏ vậy thôi. Đến nỗi là cùng một đạo Phật với nhau nhưng người ta chia ra nhiều tông, nhiều phái để làm chi? Để kỳ thị, đánh phá, để bất đồng thuận với nhau. Do vậy cho nên thưa các vị, mình chưa làm được việc lớn là do vì cái trái tim của mình nó còn bé quá, nó còn hẹp hòi quá. Và từ cái điều này các vị nên ý thức rằng muốn có một công trình to lớn thì điều đầu tiên ta phải ta phải quý trọng thương yêu nhau và cùng tổ chức thành một nhóm rất là chặt chẽ thì mới có thể thành tựu được, bằng không thì không thể thành tựu được nhé. Đó là điều thứ nhất mình xin lưu ý để cho đại chúng biết rằng là trong tương lai, sau một khóa tu, bữa nay nói lần đi trong tôi mai mình quên, sau khóa tu rồi, thưa các vị, cái trung tâm thiền tập để dẫn khởi bước thứ hai chúng ta thành tựu được công trình lớn đó là hiện tại là thiền đường ẩn không. Kỳ thực rằng ẩn không có mặt nơi đây cũng được 4 năm rồi. Và những người hết sức là có tấm lòng, đó là kiên tuệ với chân từ, không để hà chi về mọi cái hao tốn, không để hà chi về thì giờ quý báu. Cái dân này là cái dân kinh doanh ra tiền, mà một giờ quán ăn làm ra tiền dữ lắm á. Thế nhưng mà đầu tư cái công trình này để giúp cho Đạo Phật có mặt nơi đây. Và bản thân kiên tuệ, thưa các vị, không có ảnh đây mình nói lén một chút. Ảnh rất là dễ thương và giờ này ảnh đang nấu ăn ở dưới á. Thầy Quảng Phú, thầy cũng xuống bếp thầy phụ nữa. Các vị thấy là những tấm lòng đáng nể nghe. Mình hỏi chứ sao mấy nay thấy thầy trốn hoài vậy? Nó còn xuống với kiên tuệ thầy, không phụ bếp. Ồ, quá tốt. Thưa các vị, bản thân có kiên tuệ, cái công phu hành trì rất là đáng để trọng. Các vị từng nghe là anh đã từng tụng Đại Bi tới 180.000 biến. 180.000 biến. Tức là có cái nền hành trì trước khi bước vô thiền tập nghe. Và khi bắt đầu hiểu được đạo thì thưa các vị công phu rất là miệt mài. Cho nên xin đại chúng nhớ rằng là dù khóa tu kết thúc, nhưng mà các vị nên có một cái sự liên hệ rất chặt chẽ với ẩn không, nhất là với kiên tuệ chân từ, để nuôi dưỡng yểm trợ nhau, hỗ trợ nhau trong cái công trình tu tập. Các vị nếu ở gần nơi đây thì các vị nên chạy về tụng giới mỗi nửa tháng để có thể nuôi dưỡng nhau trong cái công trình tu. Điều thứ hai nữa là để mình liên hệ Phật sự. Và các vị nên nhớ rằng là cái câu mà người xưa bảo rằng một cây làm chẳng nên no nghe, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Thực ra một mình kiên tuệ chân từ không thể làm được cái công trình Phật sự đâu. Phải có nhiều con người, nhiều bàn tay. Không có hàm nghĩa rằng các vị phải bán cửa, bán nhà, bỏ tiền vô thứ không. Chỉ cần tấm lòng, chỉ cần sự có mặt, chỉ cần chúng ta ý thức được cái việc làm chung thôi à. Đừng có nói một cách dễ hiểu nhất là đừng có phân hóa làm từng mảnh nhỏ. Đó là việc thứ nhất để chúng ta có cái kinh nghiệm rằng là cái sự liên hệ với nhau để thành tựu được một công trình Phật sự rất là quan trọng. Mình xin lặp lại, đó là có thể khóa tu kết thúc, nhưng mà trong khóa tu các vị ghi địa chỉ email đàng hoàng, nếu có chuyện gì thì kiên tuệ với chân từ liên hệ với các vị trong những công trình Phật Pháp tương lai. Và công trình tương lai thành tựu, cái điều chắc chắn rằng là mình sẽ có mặt rất là thường xuyên nha. Thưa các vị, mình mới có khởi tâm hồi tối này thôi. Lâu nay mình cứ rất ư là... Thưa các vị, rất là phất phơ nha. Cuộc đời mình dường như mình phiêu phưởng như bay bay, chứ mình không có muốn dính chi cả. Thế rồi hồi tối này kiên tuệ chân từ gọi là hù dọa mình tiếng, rồi mình bắt đầu suy nghĩ lại. Thế rồi suy nghĩ lại, cho nên sáng này đứng mới chỉ cho các vị về cái sinh hoạt tương lai trong cái trung tâm xây dựng của mình. Tức là mình phân ra hai khu. Khu ngoại viện thì chùa nè, nhà bếp nè, và những nơi chốn vô cùng đẹp đẽ để cho du khách tham quan. Nhưng mà khu nội viện phải có cái thiền đường để chúng tu. Tức là mình sẽ sinh hoạt trong cái thiền đường của mình nè, mình tỏ thiền nè, mình học pháp nè, hoặc là mình có thể sử dụng nó để hội họp bàn thảo những Phật sự cần thiết. Ở nơi thiền đường đó tọa trấn ngay giữa trung tâm, rồi hai bên đó là có một khu tăng xá cho tăng, một khu ni xá cho ni. Và tăng xá cạnh đó thì có một cư xá để cho cư sĩ nam ở đó là tập tu với mình. Ni xá thì có ni xá cư sĩ nữ, họ đến là tập tu với mình. Và gần đó thôi, đủ sử dụng rồi, rồi trong tương lai Tam Bảo thương thì mình mua thêm miếng đất bên cạnh nó trước để cho các vị đừng có nghĩ rằng mình tham nha. Tại vì một khu đất thành lập trung tâm tu học, thưa các vị, 10 mẫu là ít chứ không phải là không thể ít hơn được. Mình sống ở Lộc Quyển quen là tới 300 mẫu đất thênh thang, cả cái núi rừng bạc ngàn đó. Cho nên mình cũng có máu địa chủ ở Việt Nam, mình rất thích đất rộng. Qua đây mình cũng vậy. Mình nghĩ rằng một trung tâm tu học mà 4 mẫu mấy thì nó chưa thấm gì đâu. Nhưng mà thôi tạm thời chấp nhận vậy đi rồi từ từ tính tới. Nhưng mà chắc chắn rằng trong tương lai, Tam Bảo thương thì chúng ta có quyền mở rộng để cho người trẻ đến với ta tu học. Và phương pháp hành trì tu tập của chúng ta sẽ chia 2 phần á. Một phần đó là những pháp phổ thông dành cho những người cư gia Phật tử, những em thanh thiếu niên. Rồi những pháp chuyên biệt thì dành cho những người xuất gia, liễu ngộ được tâm, thấu đạt được bậc tánh, để hành trì đạt đến chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và 2 phần này, khi chúng ta đi vào chương trình tu học á, thưa các vị, không phải một mình Thầy Phước Tỉnh thì phụ trách được. Mình có rất nhiều bằng hữu rất giỏi nghe. Bằng hữu của Phật giáo Nam truyền cũng có. Bằng hữu của những người đang dạy ở những lĩnh vực đại học nổi tiếng của Mỹ cũng có. Nhưng mà mình không muốn nói điều này để người ta bảo rằng mình lè. Nhưng mà thực ra thì một cái công trình tu học như vậy, nó không phải là một con người có thể làm giáo thọ, dạy hết mọi cái cấp độ, hoặc là dạy hết nhiều bộ môn đâu. Thế nhưng mà rồi mình sẽ tuyển những thành phần mà mình vô cùng nể trọng đến để có thể hướng dẫn các vị tu tập. Thế cho nên thưa các vị, chọn một vị thầy đến hướng dẫn người ta tu không phải là cái chuyện giản dị. Không phải gặp cái ông thầy hay bà cô bá vơ nào mời vô dạy học chúng nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, mình có nói với đại chúng rằng là trong một khóa tu đó, cấm chỉ không được mời bất cứ một thầy cô nào khác tới dự đây. Họ đến họ học, họ tu thì được, mà đến đây lý sự thì không được phép à. Thậm chí là khách cũng không được phép tới đây nữa nghe. Khách tăng họ sẽ gặp mình nơi khác thôi, nơi đây là khóa tu để cho không gian đại chúng có sự tĩnh lặng nhất định, có được cái dòng pháp nhất định họ theo đó hành trì. Và mình thưa điều này để trở lại vấn đề, thưa các vị, cái trung tâm tu học trong tương lai khi nó thành tựu rồi thì mình nghĩ rằng là ngoài cái lực của mình hết lòng đóng góp, còn có thần lực của hộ pháp thiện thần chư thiên và 10 phương chư Như Lai đóng góp, chứ không phải là con người phàm phu làm được đâu. Cho nên các vị cứ yên lòng, hết lòng tu tập và có một sự liên hệ nhất định để tạo thành cái nguồn lực ngay bây giờ, tạo thành cái năng lượng rất lành ngay hiện tại để mình chuẩn bị cho ngày mai thôi. Tại vì tương lai nó được làm thành từ những bước chuẩn bị ngay bây giờ. Ngay bây giờ mình không chuẩn bị thì tương lai rất là lúng túng. Các vị thấy là mình mới vừa chuẩn bị hồi đêm hôm thôi, chứ còn chưa phải là chuẩn bị lâu. Lâu nay mấy anh chị này vẽ bản vẽ rồi trình mình thôi, mình không để tâm á, nhìn qua gật đầu ở đẹp thế thôi, không có thần suy nghĩ gì cả, rồi mới nghĩ cái việc cần phải làm đó. Do vậy cho nên xin các vị lưu ý rằng là chúng ta phải góp mỗi người một tấm lòng đối với công trình này để cho nó thành tựu. Đây là niềm mong mỏi không phải của riêng mình, có khi là của hộ pháp thần linh xui khiến á. Chứ còn xưa giờ thưa các vị, mình không thích dính với cái chi hết. Chùa am tự viện, này lợi này danh, này đồ tôn đệ tử, mình không ưa dính. Tự nhiên là bị bắt buộc đó thôi. Và nhưng mà bắt buộc rồi thôi, ráng mà làm thôi, đền ơn Tam Bảo thôi. Đó là đôi lời thưa với các vị, để cho các vị lưu ý rằng là chúng ta có thể kết thúc khóa tu vào sáng mai. Thế nhưng mà những điều mình dặn thì các vị xin lưu ý dùm. Còn không thì mai mình đâu có rảnh đâu nói chuyện về vấn đề này. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, học chứ đâu có dừng, đâu có hồi hướng được. Tôi không biết là nơi đây các vị đã từng tham dự những khóa tu của quý thầy trong truyền thống Trúc Lâm tổ chức chưa? Truyền thống Trúc Lâm họ có hai bài hô canh hay lắm nghe. Truyền thống sư ông Làng Mai thì có bài hô canh mỗi khuya. Ở đây mình thiếu. Do vì mình chưa có huấn luyện kiên tuệ thầy Quán Phú hô canh trước khi tọa thiền. Trong khi đại chúng mà hình thành một khóa tu á, thưa các vị, thì cái điều nên làm đó là trước khi tọa thiền có một bài hô canh, tức là cái bài kệ sướng lên rất ngân nga, vừa sướng lên vừa thỉnh chuông, rồi sau đó đại chúng hòa âm bằng cái câu niệm bổn sư, rồi sau đó đi vô thiền tập rất hay. Ở đây thì mình chưa làm, tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng cái khóa tu lèo xèo có 7 ngày thôi, chưa cần lắm. Chưa bài cho các vị thỉnh mõ thỉnh chuông cho nó đàng hoàng, chưa bài cho các vị thành thục những cái nghi thức rất là bình thường. Cho nên mình chưa bài cho cái chuyện là hô canh nghe. Hô canh đi tọa thiền, cái bài kệ của truyền thống Làng Mai là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa ngồi yên miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Bây giờ chưa cần, sẽ có cơ hội giải các vị. Thế nhưng mà các vị nghe buổi sáng này mình sướng bài kệ trước khi lễ Phật đó, đôi khi các vị để ý thấy rằng mỗi buổi sáng mình sướng lễ Phật có khi rất khác nghe. Và cái bài kệ mình sướng buổi sáng như là ba cõi như mộng mị gì đó, mình không nhớ, là cái điều tự phát chứ không phải là nương với cái bài kệ học thuộc của ai cả. Đôi khi có những điều nó rất là tự phát, mình làm thử coi nó ra làm sao, để mai kia mốt nọ mình chế tác ra rất nhiều bài kệ ngắn để cống hiến cho đại chúng trong cái quá trình tu tập. Từ trên đó mình trở lại những bài hô canh của ông cụ Trúc Lâm. Thưa các vị, là ông dịch từ Ngộ Tánh Luận của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, mình mới khảo lại trong văn bản Hán thử coi ông dịch ra làm sao. Thì thưa các vị, là đành rằng bài kệ các thầy hô canh rất là hay. Thế nhưng mà có vài câu mà chúng ta không khéo thì chúng ta cũng hiểu lầm á. Tại vì ông cụ dịch rất là chân chất nha. Ví dụ như cái bài canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Các vị có thuộc bài nào không? Không hả? Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Muốn ngộ chân như tánh bình đẳng, tự thể linh tri đã hiện tiền. Đó là mình dịch lại nha. Còn ông cụ dịch là canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dặt sanh tâm trước mắt liền. Ông dịch rất chuẩn theo cái câu của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tức là thận vật sinh tâm tức mục tiền. Điều thứ nhất là do vì trong cái lúc hô canh người ta không có thể chấm thảy được, phải không? Đọc liên tục thôi. Thế thì dè dặt sanh tâm trước mắt liền, ta có thể hiểu rằng là canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng, câu trên đó là ý liên tục chuyển cái câu dưới, là muốn nhận ra cái tánh chân như bình đẳng thì sinh tâm trước mắt ngay đó là tánh chân như. Thế thì người ta hiểu sai. Câu rất hay. Và các thầy mà hô canh buổi khuya để tọa thiền, thưa các vị, rất là tuyệt vời nghe. Mình nghe rồi lòng mình lâng lâng, nghe thì liền có thể an trú ở trong niệm trong định được. Thế nhưng mà cái câu cũ dịch làm cho ta rất là hiểu lầm. Cho nên trong tương lai chúng ta khi có một cái trung tâm tu học rồi, buổi sáng phải cử người hô canh đàng hoàng, phải luyện giọng đàng hoàng để cho có âm sắc đàng hoàng ạ. Và mình phải củng cố lại mấy cái bài hô canh này cho nó đủ hay và đủ dễ hiểu. Do vậy cho nên mình mày mò mình đọc trong văn bản Hán, mình thấy cái câu là thận vật sinh tâm tức mục tiền, mình dịch lại, cho nó dễ hiểu hơn và người ta nghe người ta không có lầm. Đó là canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Muốn ngộ chân như tánh bình đẳng, tự thể linh tri đã hiện tiền. Mình dịch nó thoát ý, nhưng mà nó đủ để sáng nghĩa hơn. Tức là muốn ngộ được cái tự thể Phật bất động nơi các vị thì nó đã hiện tiền sẵn rồi, cái bản chất Phật nó đã có mặt ngay nơi đây rồi. Và những câu dưới thì em cụ dịch là: diệu lý ưu quyền không nghĩ tưởng, vừa khởi tâm tìm trái bản nguyên. Cái này mình chỉnh lại, tức là lý nhiệm ưu quyền. Ông dịch sao đó mình không nhớ, mình ở Trúc Lâm lâu đời nhưng mà mình cũng chẳng thuộc cái bài Hô Canh Trúc Lâm đâu. Mình chỉnh lại hai câu cuối là: nếu biết an trú tâm vô niệm, đứng đi tỉnh tọa vẫn hằng nhiên. Thưa các vị, rõ ràng rằng là một buổi sáng mà nếu chúng ta có điều kiện tỏ thiền mà chỉ cần một bài Hô Canh như vậy, có khi là các vị nương với cái bài Hô Canh này các vị có thể an trú trong pháp hành trì được rồi nhé. Và thông thường cái truyền thống Già Lam tự viện nào cũng vậy, truyền thống tự viện cổ cũng như thế, truyền thống tự viện của các thiền đường mới như của ông cụ Trúc Lâm hay của ông cụ Làng Mai đều chế tác ra những bài Hô Canh rất là độc đáo để cho thiền sinh nương với cái bài Hô Canh này hành trì á. Thế thì thưa đại chúng, mình nói cái chuyện đó là trở lại cái chuyện mình đã nói. Thưa các vị là chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Và cụ thể nhất là mình chép cái bài kệ Hô Canh này học thuộc lòng nha, để mai mốt rồi về tập ngân nga kiếm cái bài Hô Canh của các thầy trong truyền thống Trúc Lâm đó, rồi nhảy người ta, bắt chước người ta rồi về Hô Canh. Rất là hay. Cái từ Hô Canh này các vị nghe nó có quen không? Hô Canh. Hô Canh có hàm nghĩa rằng là bài kệ ngữ, tức là bài kệ tán. Hay nói cách khác là trước khi ta hát vọng cổ ta làm chi? Nói lối, phải không? Và thưa các vị, đây là những câu mở đầu, câu mửu đầu. Nếu trong thi ca thì người ta gọi câu mửu đầu nghe. Và trong vọng cổ thì người ta gọi là câu nói lối. Và trong tân nhạc thì nó có nhạc khúc đệm đầu, phải không? Rồi trong những bản nhạc làm phim đó cũng có cái gì? Cũng có nhạc mở đầu cho một cuốn phim chứ. Cái dân mà nó coi phim quen rồi, thưa các vị, nó nghe bản nhạc mở đầu là nó biết phim gì rồi đó. Rồi nói lang thang cái chuyện trở lại cho vui nữa. Các vị biết rằng là DVD của thầy Phước Tịnh bây giờ ở trên website đó, một cái điệu sáo của người da đỏ thôi. Mình nói chứ sao tụi con lại không có đổi thay làm cho nó đa dạng, cứ để một điệu hoài vậy. Nó nói thưa thầy, đây là sắc thái đặc thù của thầy Phước Tịnh, để một điệu thôi, ai chịu cũng chịu thôi. Nó ồ, hay hay, quá ra rồi. Tự nhiên mình đi lanh quanh rồi cũng có một cái nét đặc thù là một điệu nhạc thôi. Đặc thù thứ hai là giảng pháp cùng trời cuối đất, nói 1000 bài pháp cũng có một nét đặc thù thôi, không khác được. Nói trăng, nói củi, nói quanh quanh, nói ngần ở việc. Rồi trở lại chuyện này, và chép bài Hô Canh là canh năm bát nhã chiếu vô biên. Học thuộc lòng ạ. Câu thứ hai là chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Mình giải thích cái chữ này. Thực ra ông cụ Trúc Lâm dịch là thấu tam thiên, nhưng mà nguyên văn chữ Hán nó là chữ lịch. Lịch là chi? Trải khắp, không khởi một niệm nào trong đây nữa. Tâm thức các vị nó bật vọng tưởng á, thì tâm của các vị nó trùm pháp giới á. Cho nên gọi là trải khắp tam thiên. Cái từ nếu đúng nghĩa nó là như vậy. Không còn một niệm nào sinh khởi thì các vị đồng đẳng với hư vô á, các vị liền thể nhập pháp thân bất động á. Các vị thấy là một câu Hô Canh của cái bài kệ chuông này mà mình nghe rồi là mình ứng vào pháp tu được rồi nghe. Bất sinh nhất niệm lịch tam thiên, chỉ cần một niệm không có sinh khởi trong tâm thức thì anh an trú ngay cái thể bất động của tự tâm như như của chính anh. Muốn ngộ chân như tánh bình đẳng. Muốn ngộ chân như tánh bình đẳng, tự thể linh tri đã hiện tiền. Cái từ canh năm bát nhã chiếu vô biên nó có nghĩa gì các vị biết không? Bát nhã là chi? Bát nhã là trí tuệ nghe. Khi bắt chân vào kiết già thì các vị phải làm cho cái năng lực tuệ tri của các vị, năng lực nhận biết của các vị nó tỏa sáng, nó luôn có mặt Nó có mặt bên trong thân, có mặt bên ngoài thân và có mặt trong không gian mênh mông này. Có mặt bằng cái trạng thái tâm yên lặng tự nó phát triển thôi, chứ không phải là các vị nghĩ suy, các vị tưởng tượng nha. Gọi là canh năm bát nhã chiếu vô biên. Thì thực rằng có khi người ta không phải ngồi vào lúc canh năm mà người ta ngồi vào lúc canh một là làm sao? Sửa hai cái chữ đó lại để nó hợp với hoàn cảnh nghe. Nếu ta không ngồi canh một, ta ngồi ban ngày làm sao? Không lẽ mình hô canh một tiếng sai. Cho nên thưa các vị, mình có quyền thay đổi bằng cái chữ gì? Mình có thể thay đổi bằng cái chữ tọa thiền, tính tọa, hay là chữ nào đó nó hợp lý với cái điều kiện mình đang tu thôi. Đó là chuyện gợi ý trong tương lai. Nhưng mà trước mắt là chép cho hết bài này, học thuộc lòng cái đã rồi tính tới. Mình giải thích: muốn ngộ chân như tánh bình đẳng là nếu các vị muốn thể nghiệm được cái thể chân như của chính các vị, cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên là tâm Phật bất động nơi các vị. Thì cái câu thứ hai giải thích nè: thì cái bản chất linh tri, tức là cái năng lực tâm vô sinh bất diệt, nó đang hiện tiền đây. Gọi là tự thể linh tri đã hiện tiền rồi, đã có mặt ngay nơi đây rồi. Tôi không nhớ bài kệ ông cụ Trúc Lâm dịch làm sao, nhưng mà ông dịch cái câu này là muốn thấy chân tâm tánh bình đẳng thì phải. Mà mình nghĩ nếu để muốn thấy thì nó hơi lủng củng. Tại muốn thấy hàm nghĩa rằng là cái đó là cái bên ngoài mà mình muốn nhận diện. Cho nên mình sửa lại là muốn ngộ thôi. Tức là nó đã có sẵn, anh nhận ra thôi. Mình sửa lại chữ. Thực ra thì cái điều này không phải bất kính nghe. Mình muốn làm cho nó dễ hiểu thôi. Ông cụ dịch thì do vì cái văn phong ông cụ rất là xưa. Ông cụ dịch theo cái ngôn ngữ rất cổ và rất trung thực với cái bản Hán. Còn mình thì, thưa các vị, mình thuộc loại điếc không sợ súng, cho nên mình dịch theo cái kiểu của mình cho nó dễ hiểu. Có thể là nó đúng ý với cái văn bản của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà nó dễ hiểu đối với chúng ta hiện tại. Tự thể linh tri đã hiện tiền. Và cái này, khi các vị thấu đạt được thì các vị xếp chân kiết già, các vị đã có thể an trú được ngay cái tự thể linh tri của các vị rồi. Rồi hỏi nhau tự thể linh tri là cái gì? Là cái gì của ta? Thưa các vị, cái năng lực sống động đang nhận biết là tự thể linh tri nghe. Cái năng lực tâm luôn chiếu sáng hiện tiền, không dính chi với phiền não, gọi là tự thể linh tri. Nói cách dễ hiểu là cái nhận biết của các vị là tự thể linh tri. Cái bị biết, tức là những đối tượng bị cái năng lực này nó quan sát, thì nó có sắc màu, nó có phiền não, nó có khổ đau, nó có ưu tư, nó có phiền muộn. Nhưng mà bản chất của cái nhận biết thì chưa hề dính với một chút phiền não nào cả. Và cái đó thì không cần tìm cầu, không cần chạy vải ngược xuôi đây đó gì cả. Nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Anh sử dụng được hay không sử dụng được mà thôi. Rồi một cái ví dụ khác dễ hiểu nữa. Ví dụ như buồn, như vui, như phiền não, như bất an, nó đang cuồn cuộn nơi tâm thức ta. Rồi ta tìm cho ra cái tự thể linh tri. Rồi tìm bằng cách nào? Tìm bằng cách nào? Ngay tâm phiền não mà tìm nghe. Ngay tâm phiền não làm sao tìm? Thưa các vị, chỉ cần các vị bước lui một bước, các vị nhìn cái phiền não đang sinh đang diệt, cái trạng thái buồn giận bất an đang có trước các vị, thì các vị liền làm cho phiền não bất an nó dịu xuống, nó bớt đi, nó vơi đi, nó rớt đi, nó chấm dứt liền. Thì cái năng lực hiện tiền linh tri này nó đang có sẵn, có điều mình quên. Mình cứ đồng nhất mình vào cái bị biết, tức là đồng nhất mình vào cái phiền não, trong khi chỉ cần một chút thông minh thôi nghe. Tức là khi có phiền não, anh vui lòng, anh lùi lại, anh nhìn đây là phiền não của tôi. Mà khi nói được câu này là đã giác ngộ rồi đó, chứ chưa cần làm gì thế. Tại sao nói được câu đó là giác ngộ? Khi nói rằng đây là phiền não của tôi, thì tức là có con người là tôi đang nhìn đây là cái phiền não của tôi, nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Thì giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi. Anh đã chưa làm được chi nhiều, nhưng mà đã cách ly được phiền não với anh một tầng rồi. Anh không thấy anh là phiền não. Do vậy cho nên thưa các vị, muốn thể nghiệm được
tự tánh bình đẳng hay muốn thể nghiệm được Phật của chính các vị thì Phật không phải nơi đâu xa lạ cả. Không qua chín phương trời, mười phương Phật nào xa xôi. Không cần phải chạy tới Tây Phương, Đông Phương gì cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, cái trạng thái linh tri hiện tiền là cái sở hữu của các vị. Các vị có xài được hay không mà thôi. Trong thiền thoại có câu chuyện tức cười, mình kể cho các vị nghe, để hôm nay các vị ngủ hết. Ngài Tinh Văn, Ngài có câu chuyện hay lắm. Có ông già kia, ông chết. Con ông tới thỉnh mấy thầy tới tụng kinh giùm. Trả giá hả chứ? Tụng một thời kinh cho bố tôi siêu về Tây Phương, bao nhiêu? Ông thầy cũng nói, 40 ngàn. 40 ngàn tiền Đài Loan. Nó mắc quá thầy. Thôi thầy, bớt chút được không? Hỏi bớt nhiêu? Nói rồi thầy bớt cho con 10 ngàn đi, còn 30 thôi. Nói, con cũng được, 30 cũng được. Thế rồi tụng xong rồi kinh, đem công đức hồi hướng cầu cho vong linh này được siêu thăng về cảnh giới Đông Phương. Cái thằng con nó cãi, tôi nhờ thầy cầu dùm cho siêu về Tây Phương mà. Sao ông cầu tới Đông Phương? Ông nói, mi trả giá còn có 30 ngàn cho nên tới Đông Phương thôi, chứ làm sao tới Tây Phương được. Anh chàng anh năn nỉ, bố tôi rất mơ ước được về Tây Phương, thôi thì tôi trả thêm cho ông 10 ngàn nữa, ông giúp cho bố tôi đi Tây Phương. Ông nói được, bỏ 10 ngàn ở đây. Rồi phụng nguyện lần thứ hai, cầu cho hương linh được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Mới vừa phụng nguyện xong, cái ông già trong họng bật dậy. Ông nói, này cái thằng con bất hiếu, mi tiếc có 10 ngàn ở ngoài mà mi làm ta chạy từ phương Đông tới phương Tây. Trong khi đó, thưa các vị ngộ ra được Phật nơi chính tự tâm của các vị có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tức là cái năng lực linh tri hiện tiền, hay nói gọn hơn là cái năng lực luôn nhận biết, nó đang có mặt ngay nơi hình hài năng quẩn của các vị nghe. Ngay mắt tai mũi lưỡi của các vị, ngay từng ý niệm sinh khởi, ngay từng cái vui cái buồn đang có mặt nơi đây. Khi vui, ta là người quan sát cái vui thì các vị đang mời Phật của các vị hiển hiện để các vị sống à. Thế thì Phật đang có mặt ngay hiện tiền, cho nên không cần chạy qua Đông, chạy qua Tây gì cả. Mà nếu không khéo tu thế này thì đợi tới chết rồi con mình nó cứ trả giá đó thì hết chạy qua Đông tới chạy qua Bắc, chạy qua Nam, cực lắm rồi. Cho nên cẩn thận. Bốn câu kế, diệu lý ưu quyền không nghĩ tưởng. Diệu lý ưu quyền không nghĩ tưởng, vừa khởi tâm cầu trái bản nguyên. Nếu biết an trú tâm vô niệm, đứng đi tỉnh tọa vẫn hằng nhiên. Thưa các vị, cái từ này mình muốn dịch cái chữ khác kia, diệu lý ưu quyền bạc nghĩ tưởng. Trong nguyên văn chữ Hán nó là vậy nghe. Cái lý nhiệm màu thâm sâu tuyệt vời nhất, cao siêu nhất, tột đỉnh nhất là bạc hết sự nghĩ tưởng của các vị thì các vị thâm nhập liền. Hay nói một cái khác là cái trạng thái tâm sáng rỡ hiện tiền bất động nó đang đợi chờ. Thế nhưng mà các vị khởi tâm tìm thì liền đẩy nó ra xa nhé. Phật là cái tự hữu. Thế nhưng mà rồi ta lại cứ nghĩ rằng Phật ở bên phương trời nào. Ta khởi tâm, ta chạy, ta tìm cầu. Người xưa gọi là vác Phật đi tìm Phật. Tức là mình không biết là cái năng lực nhận biết hiện tiền đang chiếu sáng là Phật. Mình lại chạy Đông chạy Tây mình tìm cái gì Phật bên ngoài phương trời nào. Và nếu có vị Phật bên ngoài để các vị tìm gặp thì Phật đó cũng Phật giả nghe, không phải Phật thiệt. Phật thiệt đang ở trong lầu nông quẩn của các vị đây. Diệu lý ưu quyền không nghĩ tưởng là hàm nghĩa là bật hết nghĩ tưởng. Thế nhưng mà mình dùng chữ bạc thì có khi hô canh á, cái âm sắc nó quá nặng, có khi nó khó để cho người ta hô canh. Nhưng mà đúng nó là phải chữ bạc nghĩ tưởng á, dứt sạch nghĩ tưởng á, vừa khởi tâm cầu trái bản nguyên. Thưa các vị, vừa khởi tâm tìm cầu Phật thì các vị đã đi ngược lại với bản chất Phật bên trong các vị rồi. Tại vì nó vừa khởi niệm thì các vị liền trở thành cái đối tượng bị biết, trong khi bản nguyên của các vị, bản chất thật của các vị, con người chân thật của các vị, nó vốn là không có niệm lự, nó đang an trú tỉnh tại ngay hiện tiền bây giờ đây. Gọi là bản nguyên của mười phương ba đời chư Như Lai cùng với ta chứ không phải khác gì cả. Nếu biết an trú tâm vô niệm, tức là cái trạng thái tâm vô niệm ngay hiện tiền này, nếu các vị nhận ra được, an trú được, thì đứng đi hay ngồi tĩnh tọa gì cũng vẫn như nhiên bất động cả. Một là ta dùng chữ như nhiên, hai là ta dùng chữ hằng nhiên. Tóm lại, thưa các vị, một bài kệ ngữ mỗi sáng mà mình hô canh bằng một giọng trong thanh thoát, có năng lượng của định đi vô, thế thì làm cho 500 chúng người ta ngồi an trú trong tĩnh tọa rất dễ dàng á. Một buổi công phu khuya, thưa các vị, khéo thì lắng nghe lời tụng kinh của đại chúng, lòng ta nó cũng yên à. Mà thậm chí, thưa các vị, chỉ cần một vị thầy họ có cái năng lực của thiền, của định, của niệm đi vô, rồi họ chỉ cần sướng lễ ba câu thôi là chúng ta nghe lòng ta an bình tĩnh lặng rồi. Nghi lễ Phật giáo rất là quan trọng, giúp cho chúng ta bước một bước rất là dài trên cái con đường chuyển hóa tâm à. Đó là điều gợi ý thứ hai để cho các vị biết rằng là nên chuẩn bị ngay từ bây giờ. Còn bài nữa, nhưng mà còn hà tiện chưa chép hết. Bài canh một nghiêm trang ngồi định tu chưa chép á. Bây giờ đi vô cái việc phải làm. Là việc gì? Là cái việc đoạn trừ do tánh né nghe. Chúng ta đang học tới cái phương pháp thứ năm, đoạn trừ lậu hoặc do tránh né. Đầu tiên, như lý tác ý trước. Thưa các vị, kinh văn dạy chi tiết lắm. Đầu tiên là như lý tác ý các đối tượng dữ nguy hiểm nè, chi nữa ô uế nè, độc hại nè. Đây là mình nói về cái ý thứ nhất, tác ý đối với hoàn cảnh. Ý thứ hai là ứng xử thông minh để đoạn trừ. Thưa các vị, là trong từ ngữ nhân gian người ta dùng dễ nhớ hơn nữa là chi? Tánh voi không xấu mặt nào nghe. Thưa các vị, đây là một đoạn kinh văn Đức Phật bày cho chúng ta. Mình nên biết đề phòng bằng cách là tránh né. Điều thứ nhất là cái hoàn cảnh dữ. Thứ hai là những người bạn ác. Thứ ba là những cái điều kiện nó có thể xúc xỉm mình, nó lôi kéo mình đi vào con đường làm cho lậu hoặc phát sinh. Kỳ thực rằng là cái năng lực chúng ta nó chưa đủ mạnh như các vị Bồ Tát để có thể đi vào trong lửa đỏ mà không bị cháy, để có thể đi vào trong ô uế mà không giấy bẩn. Năng lực của chúng ta còn ốm yếu lắm. Do vậy cho nên người, cái tâm thức họ nó ô uế, nó kề tai, nó nói nhỏ với ta vài câu thì ta bị nó dẫn dắt mắt, hoặc là ta bị dụ dẫn, hoặc là ta bị xô đẩy, hoặc là người ta dùng cái thế lực để lôi kéo các vị. Mọi thứ trên tầng đời này nó phát sinh, có thể là nó tạo nhiều cái duyên rất là tiêu cực để làm cản trở Bồ Đề tâm nghe. Cho nên mình biết cái năng lực mình còn yếu, mình hãy cố gắng và nhận diện về các pháp bên ngoài đến với mình để mình đoạn trừ, mình tránh né. Mình không phải anh hùng, cho nên mình không thể hiên ngang đứng giữa đường phố thách thức thiên hạ đánh đấm mình đâu. Cái sự thông minh nhất của ta là khi thấy do dữ đến thì mình nên né. Đừng nghĩ rằng ta anh hùng, ta cứ hiên ngang đứng lừng lững đó cho voi nó giận cho mà chết. Và trong kinh văn thì voi dữ nè, ngựa dữ, bò dữ nè, những cái hố hầm ô uế và ác hiểm nè, những con người sai xưa nè, vân vân, thưa các vị, hay là họ điên khùng đều có thể tác hại đến ta mà rất vô tội vạ, tại vì họ có biết gì đâu. Do vậy cho nên tránh né đầu tiên là các vị đối với tất cả những hoàn cảnh mà có thể phương hại đến ta. Nó không nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, nó lại còn tăng trưởng ác nghiệp là một, tăng trưởng phiền não, giận dữ trong ta là hai. Cái tập khí xấu của mình nó thêm nữa là ba, thế thì mình phải tránh né. Và tránh né như thế này, thưa các vị, nó đỡ hao công sức để cho các vị gột rửa, nó đỡ phí phạm công phu tu của các vị để có thể làm lại cho nó có sự thăng bằng nhé. Tôi ví dụ thế này nó rất dễ hiểu. Ví dụ mình tu được 7 ngày, gọi 7 ngày cho quay chứ có đâu có tới 7 ngày đâu, có 6 ngày rưỡi thôi, tại vì ngày mai nửa ngày nữa là lo cuốn tượng đi về rồi. Tâm nó được yên một chút xíu, chưa thấm gì đâu cả. Thế rồi về nhà, vừa vác xác về tới nhà, thì hạ đầu trên xuống dưới nói, ồ tôi nghe cái chỗ kia có cái chương trình đại nhạc hội hay lắm chị đi với tôi. Thế rồi mình siêu lòng rất dễ nghe. Mình nghĩ rằng cái chỗ bè bạn lâu nay thân tình, rồi người ta đã bỏ tiền ra mua vé cho mình, đã hết lòng năn nỉ mình. Thôi thì kệ đi chút, chắc không sao đâu, mình mới tu 7-8 ngày, năng lực định của mình chắc có rồi, cho nên vô đó bất nhiễm. Nghĩ như vậy là ngon lắm. Thế rồi phát xác đi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, đi một buổi dự ca nhạc về, thưa các vị, công vô tu một tuần lễ theo gió bay bay. Lòng mình tự nhiên nó cồn cào, nó sôi nổi, đứng không yên, ngồi không yên, lúc nào cũng miệng mà hát đi hát về mấy bài nhạc mình nghe lóng thóng, chân thì cứ nhịp, đầu cứ lắc. Thế thì còn chi đâu. Thế thì thưa các vị, điều quan trọng là ta nên nhận diện về năng lực của ta, rồi ta ứng xử nghe. Do vậy cho nên những đối tượng dữ nè, những nơi chỗ hiểm nguy nè, những nơi ô uế thân tâm ta, ta phải khéo à. Bằng không thì thưa các vị, mình rửa sạch thì nó rất lâu, mà làm cho nó ô uế hôi hám thì nhanh vô cùng nghe. Ta các vị thọc vô cái hầm phân, thọc vô lấy ra liền thôi, mất bao nhiêu phút? Chưa tới một phút nghe. Thế nhưng về cái vị rửa mất bao nhiêu phút để nó thơm tho như bình thường? Có khi dùng đủ thứ loại hương liệu rửa mà nó không chịu sạch. Thế thì thưa đại chúng, ác pháp dễ nhiễm mà khó loại trừ nghe, nên cẩn thận. Và mình xin làm lại, ác pháp dễ nhiễm tâm ta mà bỏ thì rất, bỏ rất khó. Hãy cẩn trọng à. Thiện pháp mình quân chưa đầy, tai mình còn nhiều thương tật chứ chưa phải đã lành lặn đâu nghe. Cho nên thò tai vô cái hũ muối thì nó rác, thò tai vô thuốc độc thì thuốc độc nó làm cho ta chết. Bao giờ cánh tay ta đã lành, năng lực tu ta nó đủ mạnh, bảo vệ được ta, thì chừng đó các vị mới có thể xông pha vào chiến trường, đứng giữa lằn tên mũi đạn, không bị người ta bắn chết. Còn giờ thì vừa ra khỏi cái vỏ của năng lực chánh niệm thì liền bị giết chết. Cho nên cẩn trọng. Đó là nên cẩn trọng với các đối tượng. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, là ứng xử một cách thông minh để đoạn trừ lậu hoặc. Đó là như lý tác ý. Thế nào là ứng xử một cách thông minh? Thưa các vị, cũng là một cách ứng xử, nhưng mà ta phân ra ứng xử của kẻ trí, ứng xử người ngu nó khác nha. Ví dụ, với kẻ trí thì họ làm chi? Họ biết rằng là năng lực họ còn ốm yếu nè, họ không thể đối diện được với cái nỗi khó khăn thế này, cho nên họ chạy trước. Đó là cách ứng xử của kẻ trí đó. Còn kẻ ngu thì sao? Nó cứ hiên ngang lừng lững, nó nghĩ rằng nó đủ sức mạnh, đủ năng lực, cho nên nó ưỡng ngực và rất là tự hào là ta có thể đối phó được với những tình trạng thế này, cuối cùng thì chết bỏ mạng. Mà ta không khen, mà ta không chê là đồ ngu. Cho nên mình phải thông minh, biết sức mình, sức người nhé. Và khi các vị hiểu được nguyên lý này, các vị đừng đặt người khác trong cái tình trạng thử thách họ nhé. Tình trạng của người ta là người có thể xách được một trái cân có 5kg thôi, mà mình thách người ta, anh xách giùm cái trái cân 10kg, thế thì họ chết. Tình trạng người kia có thể giữ được tâm không tham đối với 100 đồng thôi, mà mình bỏ 101 thì coi chừng người ta tham đó. Tình trạng của người ta, cái sự ô nhiễm nó có một mức độ, với một con người xấu xấu thôi, người ta không có phát sinh cái sự đắm trước, đam mê. Thế nhưng mà đưa một cô nàng, người mẫu thời trang quá đẹp đến, thì coi chừng họ đổ cái ầm. Thế thì thưa các vị, người thông minh biết sức mình nên lui về phòng hộ là thông minh nhất. Hãy tránh né đi. Tránh né ác pháp nè, tránh né những nhiễm ô nè, tránh né những cái điều nó có thể làm thương tổn bồ đề tâm, nó hại đến cái năng lực tu của mình. Đây là loại người thông minh. Mà thông minh thì làm cái chuyện gì? Thưa các vị, dẫn tâm về đến đầu nguồn, thành đạt được tuệ giác, chứng được niết bàn nhé. Còn vũng về thì sao? Thưa các vị, cũng học pháp như ai, cũng tu trầy vi tróc vẫy như ai, thế nhưng mà do vụng về cho nên cứ nghĩ lầm rằng mình đã ngon lắm rồi, cuối cùng thì bị lôi kéo chìm ngập ở trong cái hố đoạn trường á. Và trong đời sống tu, thưa các vị, các thầy xuất gia đều lâm vô tình trạng này, cứ nghĩ mình thánh rồi, tiếp xúc với trần đời không bị ô nhiễm. Trong khi Thế Tôn có những bài pháp dạy rằng là các thầy phải phòng hộ, các thầy phải tránh né, các thầy phải cân lượng sức của mình, chưa chứng thánh A-la-hán thì đừng bao giờ tin cái ý thức của mình. Ý thức của mình nó lừa bịp mình, nó dụ dẫn mình, nó xúc đẩy mình đi vào cái nẻo ác pháp rất là nặng nề. Và mình không nghe lời dạy Đức Thế Tôn. Do vậy cho nên trong đời tu của những người xuất gia, thưa các vị, dường như đạt đến cái ngưỡng cửa chừng 70, 80, dường như đếm được trên đầu ngón tay cả. Rơi rớt dọc đường nhiều lắm, bị nhiều tha quả bắt, là do vì không biết tránh né thôi. Tóm lại cái từ tránh né là rất quan trọng nha. Và tránh né được thì gọi là thông minh. Tránh né được thì thành tựu được quả chánh giác. Gần nhất tránh né được thì trở thành một bậc thầy đức hạnh, một bậc thầy có tài, một bóng mát che chở cho Phật tử tín đồ nương về để tu tập. Một người đứng giữa đất trời này làm niềm tin cho người ta khởi phát bồ đề tâm mà. Thế thì trong lĩnh vực đời sống xuất gia hay tại gia gì cũng giống như nhau nghe. Giống như nhau. Các vị là người cư sĩ, các vị biết rằng là gặp con người kia thì thế nào cũng sanh phiền não, thế thì nên tránh đi là vừa. Rồi các vị biết rằng cái con người kia mà có mặt nơi đây thế nào cũng gây nên nhiều chuyện phức tạp, thế thì mình làm chi? Đuổi cổ ra đừng cho vô chắc ăn nhất. Mất lòng chút, nhưng mà có khi nó đỡ vướng víu. Thưa các vị, cái câu rất hay là mít lòng trước mà được lòng sau nghe. Tôi rất là quý trọng anh, rất là thương mến anh, nhưng mà chừng như anh không hợp lắm với cái sinh hoạt cái đạo tràng, cho nên thôi anh chịu khó ở nhà tu, đừng có tới sinh hoạt cái đại chúng, người ta làm rối người ta tội nghiệp. Tôi năn nỉ anh á, cách thông minh nhất, nói thế nào để ta đừng mất lòng mới là chuyện quan trọng hết. Chứ còn nói kiểu thầy Phước Tịnh là đuổi cổ ra dường như rất là mất lòng. Còn các vị phải đủ thông minh ứng xử à, để tránh né cho mình. Và nếu mình là người trách nhiệm với một đại chúng thì các vị cũng nên lưu ý điều này. Nên lưu ý điều này. Sự thông minh của các vị, thông minh nó kèm với cái chi? Kèm với từ bi và dũng lực nha. Bằng không thì các vị không làm được việc. Bản thân của mình, thưa các vị, chỉ là một ông thầy hướng dẫn về pháp hành trì, không dính gì với tổ chức nhiều, cho nên mình ít có va phải những cái tình trạng gọi là khó khăn lâm vô đời sống của mình. Tại vì đối với mình thì đạo tràng 5 người cũng vậy, 10 người cũng vậy, 500 người cũng vậy, không có gì quan trọng cả. Thế nhưng mà người có trách nhiệm với một cái công trình tu học tổ chức đại chúng á, là các vị đòi hỏi phải 3 phần à. Một là đủ thông minh, hai là có đủ bản lĩnh dám khước từ và cắt đi những cái điều không cần thiết rườm ra. Tức là vừa có bi, vừa có trí, vừa có dũng nữa. Bằng không thì các vị không làm được việc. Là một người trong nom mấy công trình và tổ chức sinh hoạt tu học như thế này, như kiên tuệ hay là chân từ đó, cực lắm á. Có trách nhiệm với một đại chúng chứ không phải với một vài người nghe. Gánh đi, không phải thầy gánh đâu à. Chuyện này nó liên hệ đến nhiều vấn đề lắm á. Rồi đi tới nữa, không lẽ nói như đây nói hoài sao? Phần A rồi, bây giờ phần B. Tôi nghĩ chắc bữa nay các vị học ba cái món này nó bị ngán lên tới cần cổ rồi chứ hả? Ngán chưa? Cũng thấy có những điều đáng học. Điều thứ hai, Tức là phần B của vấn đề chúng ta nói về cái cách là ứng xử vào đời sống tu tập nhé. Thứ nhất, cẩn trọng với trú xứ. Thứ hai, chọn pháp hữu nghe. Các vị mà dở cái cuốn kinh Trung Bộ, các vị thấy một đoạn ngắn này thôi. Phật dạy chư tỳ kheo về pháp tánh bé này, đoạn ngắn vậy. Thế rồi các vị hình dung rằng là mỗi tối mình lên đây tọa thiền xong, mình lễ Phật xong, mình xuống mình dở kinh Trung Bộ. Để làm chi? Để sửa soạn cho cái chuyện làm ăn buổi sáng này. Nó ối trời. Cụ cổ đàm nhà ta dạy có chút xíu vậy rồi làm sao con có thể lên làm ăn được tiếng rưỡi đây? Niệm Bồ Tát Quan Âm xin Ngài độ cho con, Ngài nhập cho con, để con biết rằng con phải triển khai cái phần nào để giúp cho đại chúng hiện tiền người ta tu. Thế rồi Ngài không nhập thì con chịu thua nghe. Thế rồi tự nhiên lên đây rồi Ngài nhập hồi nào không hay. Tự nhiên nó có việc nói. Chứ còn các vị dở kinh Trung Bộ, các vị thấy dường như nó rất là giản dị, phải không? Nó đơn giản vô cùng, đoạn ngắn thôi. Và mình làm thế nào để ứng dụng? Nói quanh quanh rồi trở lại vấn đề ứng xử và đời sống tu tập. Có hai phần rất quan trọng. Phần thứ nhất, thưa các vị, hoàn cảnh tu của ta rất là quan trọng cho cái công phu hành trì, rất là quan trọng đến con đường tiến đạo và nuôi dưỡng bồ đề tâm nghe. Mình chọn một vùng đất dữ, chung quanh người ta không mấy gì có cảm tình với công trình tu. Thưa các vị, mình phải hao năng lực vô cùng để có thể điều giải được, để có thể trung hòa được, để có thể làm cho năng lượng tu của mình nó phủ trùm một vùng để làm cho con người quanh nó lành thiện để tu tập. Họ không lành, họ phá các vị, thì cái năng lượng tu của chúng ta vô cùng là hao phí. Ở bên miền Đông Hoa Kỳ có một ông xây dựng một cái chùa mất 20 năm bị kiện cáo đó, các vị có biết không? Mà 20 năm rồi thì còn cái chi nữa một đời người. Rất bất an vô cùng để có thể xây dựng một già lam, thì làm sao có thì giờ để tiếp tăng, để độ chúng, để có thì giờ thiền tọa công phu để tu tập, để nuôi dưỡng nội lực. Đa phần đời sống của người xuất gia trên đất Mỹ hoặc trên đất Úc này, thưa các vị, tiêu phí vào cái chuyện gì thì nói thì giờ các vị biết không? Tiêu phí vào cái chuyện xây chùa và cái chuyện cơ sở vật chất. Và có khi mất một đời người xây mới xong cái cơ sở vật chất. Thế rồi cơ sở vật chất xây xong thì chuyện gì phát sinh? Già, bệnh, rồi chết. Không có người kế thừa, không có khả năng đào tạo được những người tu tập, cho nên cơ sở trở thành cái mối họa cho sự tranh chấp nghe. Chuyện này rất tất nhiên thôi. Cái năng lực tu mình rất là ốm yếu. Khả năng của mình nó hạn chế trong cái việc là kiếm ra tiền để làm cơ sở. Do vậy cho nên đạo lực nó bị bào mòn nào không hay. Thế rồi những người đến với mình thì thưa các vị, nó cùng một tầng tâm thức với mình, đó là tầng tâm thức chi? Tầng tâm thức ham lợi, ham danh, ham tiền, ham sung xe, muốn được khoe mẽ. Thế rồi những thành phần nó đến với mình mà mình chết rồi thì nó làm chi? Nó chẻ chùa ra làm năm làm bảy nghe. Nó giành nhau, nó có thể chém nhau như chơi. Và cái tình trạng này nó không phải xảy ra trên đất nước này, nó xảy ra ở Việt Nam đầy. Thưa các vị, một thầy trước khi ông mất, ông đã tìm cách bán cái chùa lấy tiền. Nếu chưa bán được thì thưa các vị, đệ tử nó thấy ông mà sống hoài, có khi nó thuốc ông chết, có khi nó dành cái chùa. Tình trạng này là một sự thật xảy ra, chứ không phải mình muốn biêu ríu gì trong cái sinh hoạt của già lam tự viện cả. Do vì cả xã hội nó như vậy, nó tạo thành những lớp người như vậy nghe. Ta tự hỏi, người tu từ đâu mà có vậy? Từ đâu mà ra vậy? Không phải từ trời rớt xuống, không phải từ dưới đất chui lên nghe, mà đều từ xã hội trưởng thành là đi vô nhà chùa. Họ trưởng thành từ xã hội thì cái môi trường xã hội như vậy, cái nền văn hóa giáo dục như vậy. Họ đã nhuộm tâm thức họ, cho nên cái tham lợi, tham danh, cái sự ô uế dục nhiễm đó rất là tự nhiên nghe. Cho nên liền vô chùa, cộng với cái môi trường giáo dục của nhà chùa chưa thể thăng bằng được, chưa thể đổi thay được, cho nên nó thành hình một cái hệ tăng sĩ như hiện tại. Đành rằng là cái thành phần đạo đức vẫn còn, cái thành phần các bậc tôn thúc trong già lam chói sáng, nhưng mà các ngài đa phần, thưa các vị, một vài người, một số ít người không thể cải tạo được cả một cái dòng chảy văn hóa, xã hội nó đang tuột dốc thế này nhé. Thế thì thưa các vị, trong môi trường như vậy nó làm thành con người như vậy. Cộng với cái điều rất ư là vô hình nữa là cái năng lượng tâm linh, tức là cái trường năng lượng ý thức của các vị nó độc hại, nó nhiễm bẩn, nó phóng tiết vào không gian môi trường này. Cho nên ngoài cái khả năng đầu độc của văn hóa, nó còn có khả năng đầu độc của tâm thức ác hiểm của con người đi vào nữa. Thế thì trong cái môi trường như vậy mình tu, thưa các vị, để làm cân bằng nó đã khó rồi nhé. Phát triển được năng lực bồ đề tâm để có thể thành tựu được thánh hạnh giải thoát nó cực kỳ khó khăn chứ không dễ. Do vậy, từ cái điều mình nói rồi các vị, quy chiếu lại là cẩn trọng với trú xứ nó quan trọng lắm lận. Một trú xứ, một già lan, một khóa tu mà nó tập trung được 100 người thiện lành ham tu là chừng như chuyện hiếm trên, thậm chí trên đất nước này á, không có dễ tìm đâu. Tôi không biết là mỗi sáng các vị lại Phật, các vị có cảm nghe lòng của các vị nó tràn đầy sự hỷ lạc và tri ân tâm bảo không, chứ riêng mình lại ba lại thôi, rồi mình sụt lui ra, mình đứng bên đó mình nhìn coi đại chúng tu làm sao, lòng mình đó rưng rưng à, rất là cảm động. Mình thấy rằng sao năng lượng đại chúng tu rất là đáng để phục. Mình thấy là mọi người lễ Phật y vàng cả một cái thiền đường, mình rất là mang ơn tâm bảo nghe. Thưa các vị, tìm không ra. Đôi khi người ta tới lăng xăng chừng 3 ngày tu thôi, hoặc 2 ngày tu thôi, chứ có phải là như chúng ta đâu. Thành rằng chúng ta tu chưa phải là ghê gớm lắm, nhưng mà các vị hình dung rằng là sự có mặt của mình nơi đây, năng lượng lành của mình nơi đây, không những nó tạo thành cái sự yên bình, tĩnh lạc cho cả không gian này, nó tạo thành cái nét văn hóa để cho con em mình nó ngưỡng mộ, nó quy hướng, nó tu tập ạ. Và tạo thành cái chất mang như mình nói đó, nó tác động đến rất là nhiều đạo tràng tu tập. Thực ra kiếm một nơi chốn như thế này để chúng ta tổ chức, chúng ta tu tập không phải dễ. Và 7 ngày đi qua, thưa các vị, mình tạo cho không gian này nó yên bình, tĩnh lặng, nó có cái năng lượng rất lành, mình cống hiến được cho thần linh ở đây nữa, chứ không phải mình tu cho riêng mình. Thế rồi trong cái điều kiện gia đình của các vị, thưa đại chúng, là nếu các vị thực sự có tu thì các vị cũng làm cho cái không gian trú xứ của các vị có được cái sự tĩnh lạc nhé. Cái năng lượng lành của tâm thức nó không phải là mất và hư vô, mà nó tràn đầy trong hư không này. Khi các vị có một cái tâm rất lành, nó thuần thiện, nó có năng lực tu, thế thì các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị đều có thể mang an lạc hạnh phúc tặng cho cái nơi chốn đó, cái không gian đó, cái môi trường nơi đó, tức là nơi nhà ở của các vị, nơi người thân của các vị, họ tự nhiên hưởng được năng lượng lành này thôi à. Những cái đại già lao, có các vị lão hòa thượng tu tập mà nhập niết bàn rồi, thưa các vị, có khi ngài ra đi mất tiêu, xác thành tro bụi. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái sự tinh tế cảm nhận thì các vị đến những trung tâm tu học, thực sự các vị nghe cái dòng năng lượng nó rất yên bình nhé. Nơi chùa viện nào họ có một tập thể người tu rất là chí tình, tâm họ rất là lành, thì các vị bước vô các vị nghe nó mát ngay. Còn nơi già lam tự viện nào họ rất là sao động, họ đầy những chuyện là buôn bán thị phi, mua danh bán lợi, các vị bước vô các vị nghe nó nhiệt não dâng lên ngay à. Đây là cái lẽ thực ạ. Do vậy, thưa các vị, đối với người tu chúng ta mới tập tè thì chúng ta nên cẩn trọng những trú xứ, cẩn trọng những nơi chốn mà chúng ta tham dự. Cẩn trọng điều này nó mang lại lợi ích cho các vị. Các vị gột rửa thân tâm, mình xin làm lại, gột rửa thân tâm để thanh tịnh thì nó khó, nhưng mà các vị làm cho nó ô nhiễm thì rất dễ nghe. Điều thứ hai rất là quan trọng, các vị ứng xử điều này vào đời sống là chọn bạn, tức là chọn pháp hữu. Một người bạn lành, thưa các vị, có khả năng gội nhuần thân tâm ta, có thể làm lây hương thơm cho ta. Thế nhưng mà một người bạn không lành thì chuyện gì phát sinh? Làm cho ta phát sinh ác pháp rất dễ, tâm phiền não dễ khởi, và họ lôi kéo mình đi vào con đường bất thiện cũng không phải khó khăn nghe. Tại sao vậy? Đó thấy vậy. Tại vì trong đây lậu hoặc vẫn còn. Do vậy cho nên người ta chỉ cần tác động vào các vị những câu nói, hoặc là xúc đẩy các vị, hoặc là họ dùng cái chiêu là lợi với danh, họ mời mọc các vị, các vị dễ trở thành người bị người ta dụ dẫn vô cùng. Hay nói một cái hình tượng dễ hiểu là mình dễ trở thành con bò để người ta xỏ mũi dẫn đi lắm đó. Tại vì bên trong đây cái chất vô minh còn đầy, lậu hoặc phiền não còn đầy, tạp khí ô nhiễm vẫn còn. Do vậy cho nên chọn người bạn lành để chơi là chuyện vô cùng quan trọng cho con đường tu tập của chúng ta. Người nào chọn được người bạn lành để chơi, thưa các vị, người đó tiến bộ được trên con đường tâm linh rất dễ. Còn người nào chưa chọn được người bạn lành, cứ gắn kết cuộc đời mình nay với người này, mai với người kia, nghe ai dỗ ngọt thì mình chạy tới, thì thưa các vị, có khi mình lăn xăng mất một đời, không có phát triển được. Cả nhất là hạnh phúc mình không phát triển nghe. Tầng trung bình là cái nhân cách của mình, phẩm giá của mình, sự cao quý của mình nó không nâng lên được. Cao một tầng nữa là đời sống tâm linh không phát triển được. Ba điều nó xảy ra khi các vị chọn bạn lành đó.
Điều kế tiếp, mình muốn thưa là phần xe nghe. Mình muốn nói đến cái hệ quả của sự cẩn trọng và tránh né.
Tức là cái quả lành của người biết cẩn trọng khi chọn bạn, cẩn trọng khi ở trú xứ nọ, trú xứ kia, cẩn trọng khi đến một đạo tràng để tu học. Người có sự cẩn trọng nhất định thì cái thành quả đầu tiên, cái món quà tặng cho họ đó là chi? Đó là lậu hoặc phiền não không phát sinh nha. Và có rất nhiều từ lắm. Lậu hoặc nè, phiền não nè, khổ ưu không phát sinh nè. Khổ ưu là cái tầng cạn nhất mà ta bắt gặp, như buồn, như giận, như chuyện thị phi. Tất cả những điều đó nó không sinh khởi nếu ta có điều kiện tốt lành, đó là môi trường sạch đẹp, con người lành thiện để ta kết thân và ta cư trú. Thế thì cái thứ như là khổ ưu, buồn giận, ghét thương này không sinh khởi. Tinh tế hơn là những phiền não hạt mầm ngủ trong các vị cũng không có điều kiện phát triển. Và mạnh hơn nữa là những hạt giống lậu hoặc, thưa các vị, nó cũng không có điều kiện sinh sôi phát triển. Đây là cái thành đạt ban đầu. Thành đạt thứ hai là thánh pháp tăng trưởng và thánh hạnh thành tựu nghe. Thưa các vị, thánh pháp nó thuộc về phạm vi của niệm và tuệ. Tức là khi các vị có điều kiện như vậy, các vị cẩn trọng như vậy, các vị tránh né những cái hoàn cảnh ác hiểm và bạn dữ có thể làm tăng trưởng phiền não trong các vị. Các vị chọn những người bạn lành, chọn một cái môi trường tốt đẹp để tu tập, thế thì cái điều không có thể chối cãi được rằng là năng lực trí tuệ của các vị phát triển từng ngày. Thực ra thì chỉ cần một buổi học pháp mà chúng ta gặp được những vị thầy họ có trí tuệ thực sự, họ có năng lực thực sự, thì ta cũng thấy tăng trưởng ít nhiều rồi. Ví dụ như chưa gặp ông thầy nào hay, gặp ông thầy lẹt xẹt, cái thầy Phước Tịnh cũng tạm chấp nhận được, không tăng phiền não nghe. Tăng không? Chắc mình đâu làm gì đâu mà tăng. Đâu có chọc giận ai đâu. Có điều, nói những điều khi nó thẳng thắn rồi một số các vị cảm thấy nó khó chịu thôi. Nhưng mà không nên đổ tăng phiền não cho một số lớn đại chúng. Thế thì, thưa các vị, nếu các vị có được nhân duyên lành, đọc một bài kinh, học một bài pháp, tiếp cận với những vị thầy có năng lực truyền đạt pháp, thì điều đầu tiên nó dễ phát sinh là tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng hiểu biết. Cái tầm nhìn của các vị, sự hiểu biết của các vị là được nâng lên đến chiều cao hồi nào không hay nghe. Mình tưởng rằng là 7 ngày học nó trôi qua vào hư vô biến mất, nhưng mà không. Có những điều nó rớt vào tâm thức các vị, nó ở yên đó. Tại vì khi nhu cầu tu ta có mặt thì tâm thức ta tự nhiên nó đón nhận những điều tương hợp với điều mơ ước của ta, nó ở lại thôi à. Cứ nghe qua không cần chú ý gì cả, cũng chẳng buồn ghi chép gì cả. Thế nhưng mà nó vô hình trung nó thấm vào tim ta nào không hay nghe. Có khi không cần ghi. Và thưa các vị, Thậm chí rằng là lâu lâu mình nghe mấy đứa đồ tôn đệ tử mình nó nói chuyện với nhau nghe, nó nói lén mình thôi mình nghe. Ồ, hóa ra mấy đứa này nó học lóm nghề của mình, nó làm ăn với nhau. Người ta từ phương xa gọi điện thoại về hỏi thăm, là tham vấn với nó về chuyện bất an, về chuyện khổ sở trong đời sống gia đình và cái chuyện phải tu tập ra làm sao. Rồi anh ngồi ôm cái điện thoại anh giải pháp cho người ta, mình nghe mình tức cười. Ôi trời, mấy đứa này hay thiệt. Nó học của mình, nó xài, nó không cần trả tiền bản quyền cho mình. Và đôi khi nó còn than thở rằng là con túng nọ thiếu kia, thầy đi dạy về có ai thương cho thầy tiền, xin thầy giúp cho con để con mua CD cúng dường đại chúng, con trả tiền bill của cái thiền đường vân vân. Thưa các vị, chẳng những nó không trả tiền bản quyền mà nó còn xin tiền của mình nữa chứ. Làm thầy như mình vô cùng thiệt thòi nha. Thế là trở lại cái chuyện chúng ta đang nói cụ thể nè. Thưa các vị, thánh pháp rất dễ đi vô tâm thức của các vị. Năng lực trí tuệ nó dễ phát triển vô cùng nếu các vị có điều kiện tiếp xúc được với thánh giáo Như Lai, học từ các bậc thầy, hoặc là nghe những bậc thầy họ có năng lực tu thực sự, có chút trí tuệ, triển khai được kinh văn thì ta học được rất nhiều điều. Cái điều này rất tự nhiên thôi. Ai thân cận với thiện hữu tri thức thì người đó được nuôi dưỡng. Và ai có khả năng hướng đời sống mình, hướng tâm thức mình đến cái chiều hướng tâm linh thì hộ pháp long thần xui khiến các vị đi quanh quanh rồi các vị gặp bậc thiện hữu tri thức nha. Ngạn ngữ ta có câu là anh hay gõ đi là cửa mở, anh hay gọi đi thì đò đón anh. Anh không gọi cửa thì không có cánh cửa nào mở cả, không con đò nào cập bến cho anh qua. Do vậy cho nên khi khởi tâm, thưa các vị, tâm mình hướng về cái nẻo thiện lành, mong thành đạt được con đường tâm linh, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được pháp an lạc, đoạn đức được phiền não tử sinh, thì dần dần cái nhân duyên lành nó đẩy các vị gặp được cái điều kiện tốt lành, là gặp được chánh pháp này, gặp được những bậc thiện tri thức. Và khi các vị có được những yếu tố như vậy thì cái thành tựu đầu tiên là thánh pháp trong các vị tăng trưởng. Mà khi thánh pháp trong ta tăng trưởng, tức là trí tuệ tăng trưởng, thì nó kéo theo đến cái chi? Thánh hạnh tăng trưởng. Ở cái tầng tháp chưa nói đến thánh hạnh. Tầng tháp là chi? Cái tầng nhân cách của các vị, cách xử sự của các vị, cái cách nói năng tiếp xử của các vị, tự nhiên nó trở thành chi? Hiền minh, cao quý. Trở thành một người đứng giữa đất trời này không hổ nhìn quá khứ, không hổ thẹn với tiền nhân, nhìn tương lai không mắc cỡ với con cháu nữa. Mình hoàn thiện được nhân cách mình, điều đầu tiên là đứng giữa xã hội loài người. Mình trở thành một con người dù không muốn cao quý cũng trở thành cao quý. Đối với con em, cháu con của mình dù không muốn nó kính trọng nhưng mà tự nhiên nó kính trọng thôi. Đối với con đường tâm linh, thưa các vị, mình có thể đền ơn được chư Như Lai và chư vị tổ sư. Gần hơn là mình đền ơn được các bậc tiền bối đã xây dựng nền đạo đức người Việt cho chúng ta thưởng. Đây là hệ quả tất nhiên thành đạt được đó. Cái phần cuối cùng gợi ý nơi đây thôi, mà không giải thích gì nhiều đâu. Như một câu hỏi đặt ra, phần D là ta làm được gì? Mình vừa học đoạn trừ lậu hoặc do tánh né, rồi tự hỏi mình coi mình làm được gì? Làm được không? Các bậc thánh trong quá khứ, thưa các vị, điều thứ nhất là các bậc đại sĩ, các ngài ứng thế, bản chất của các ngài vốn là vô nhiễm. Do vậy cho nên các ngài đi vô trần thế mà vẫn vô nhiễm nha. Các ngài sống rồi sống bình thường như thế tục, nhưng mà vẫn là bậc đại sĩ thanh thoát, không dính gì với trần gian cả. Không dính sắc, không dính tài, không dính danh, không dính lợi. Các vị có nhớ là có một vị sư của truyền thống Mật Thừa đó, ông về Việt Nam. Trong một cái buổi thuyết trình đối với những doanh nhân kinh doanh về vấn đề đá quý, tức là kim cương đó. Và tới chuyện ông về khách sạn thì ông cởi đồ ra, thì hóa ra ông là một nhà sư của truyền thống Mật Thừa, là chủ tịch của một tập đoàn đá quý ở New York á. Người ta vô cùng ngỡ ngàng, nói ủa, hóa ra ngài là ông sư. Nó vâng, tôi là ông sư. Tôi bắt đầu học vào cái nghề mài kim cương, cắt kim cương, gọt kim cương, buông kim cương, mua kim cương, bán kim cương, và chủ tịch một tập đoàn kim cương lớn ở thành phố New York. Và người ta rất ngỡ ngàng. Đấy, thế nhưng mà ông là một người tu. Nói, vâng, tôi là một người tu. Tôi có thể ngồi trên phi cơ. Hạng sang trọng, hạng doanh nhân. Thế nhưng mà vô khách sạn thì tôi cũng là doanh nhân, nhưng mà bản chất của tôi là một ông sư. Cho nên cái yêu cầu tôi là anh đem những thức ăn chay lên cho tôi. Và đời sống tôi rất đơn giản, tôi cũng không cần cái chiếc giường to như thế này để ngủ. Và đầu tiên thì người ta định là đem lên những thứ dục lạc của trần thế để mời gọi ông. Những cô gái vô cùng là xinh đẹp vô để đón một doanh nhân là chủ tịch tập đoàn đá quý kim cương của New York về. Tới chừng lên họ ngỡ ngàng vô cùng. Ngài cười ngất, ngài nói cái ta cần không phải là những thứ này, xin trả hết. Ta chỉ cần một mâm ăn chay. Và sau đó thì ông thuyết trình trước một cái tập đoàn doanh nhân về kim cương đá quý. Ông kể là những bước bắt đầu mày mò vào con đường để kinh doanh. Và người ta biết ra rằng là tất cả cái nguồn tài chánh ông thu được từ buôn kim cương và gia công kim cương, thưa các vị, đều nuôi tới mấy nghìn chư tăng ở Dharamsala ở bên Ấn Độ, tức là cả cộng đồng Tây Tạng có mặt bên kia. Thế thì cái chuyện chúng ta trở lại các bậc đại sĩ, các bậc thầy, thưa các vị, họ khoác lớp áo nhân gian ô uế, họ có thể thấy dường như là chìm mình trong lợi, trong danh, trong hình danh sắc tướng, đam mê của tiền vàng bạc và cũng kinh doanh. Nhưng mà thưa các vị, họ vốn là bất nhiễm như hoa sen. Thế rồi ta hỏi lại ta có là bậc đại sĩ chưa? Ta là bậc đại sĩ chưa? Nếu ta vẫn chưa là bậc đại sĩ, thấy một đồng đô la mắt vẫn còn sáng rỡ, thì xin thưa các vị, pháp hành trì của Phật về tránh né rất ư là cần thiết. Các vị phải đi vào để làm cho mình có một sự cẩn trọng nhất định khi các vị đối phó với những mời gọi của dục lậu phiền não nghe. Câu thứ hai không cần giải thích là phàm nhân như ta làm gì? Câu này mời đại chúng tự trả lời. Tóm lại, kết luận thôi. Mình định là học luôn cả hai phần nhưng mà thấy hết giờ rồi. Tóm lại thưa đại chúng, pháp của Phật rất là màu nhiệm nghe và vô biên diệu pháp ạ. Trong một đoạn kinh văn rất ngắn của Trung Bộ, có một quãng ngắn vậy thôi, mà các vị thấy là mình học mất một buổi. Và bao nhiêu vấn đề từ lĩnh vực đời sống bình thường ứng xử với nhau cho tới nuôi dưỡng tâm bồ đề, cho tới thành tựu thánh hạnh, cho tới nhiếp tăng độ chúng, cho tới giúp được người tránh phiền não, thưa các vị, nó hàm tàng trong đoạn kinh ngắn thế này thôi. Thế cho nên, thưa các vị, câu kết của mình ở đây đó là hãy lấy kinh văn Thế Tôn làm thầy soi sáng đời sống mình. Chưa có được năng lực trí tuệ vô lậu tự phát trong trái tim ta thì hãy làm cái chi? Cái câu quy kết gần gũi nhất đó là thưa các vị, hãy đọc vào kinh văn từng ngày, học với các bậc thầy từng ngày. Và một trong những điều nó làm thành tựu được cái năng lực trí tuệ của các vị là cái niềm tôn kính vô biên đối với các vị thầy mà chúng ta đã thừa hưởng nghe. Thưa các vị, mình có nói trăng nói củi chi, nhưng mà đối với mình thì các bậc tôn đức lớn có mặt nơi hành tinh này để dạy đạo, mình coi các ngài như những vị Bồ Tát có mặt trần gian này ạ. Mình chưa bao giờ nói một lời và hiện ra cái nét gì thất kính đối với các bậc thầy như ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ Làng Mai hay là ngài Đạt Lai Lạt Ma cả. Mình coi ba vị đó là những vị đại sĩ ứng thân tái lai giữa cuộc đời ạ. Cho nên nghe một thầy một cô nào nói cái câu sách mé rằng là thầy nhất hạnh, thầy thanh từ, mình vô cùng ghét. Tôi thì tôi chứ trong lòng mình nó cũng sân si lắm nha. Mình thấy không thể chấp nhận được. Dù họ có chục cái bằng tiến sĩ họ đưa ra, mình cũng vô cùng là không có cảm tình nha. Và từ cái bài học tự thân mình, xin khuyến khích nhau một lời rằng là cái từ nhân gian gọi là kính thầy mới được làm thầy. Mình không có mời gọi các vị cung kính chi. Cái con người thầy Phước Tịnh vốn là nhà quê dốt nát này, mình mời gọi các vị rằng đối với các bậc đại sĩ, ứng thân thị hiện dưới cuộc đời này làm đạo đó, ta đang có một niềm kính trọng vô cùng mà. Mình chưa thể dụ được 5 ma thằng Mỹ nó tu đâu. Chắc như vậy. Các vị thử nói rách miệng ra, đố mà các vị có thể dụ được vài con người tu. Thế rồi các vị hình dung rằng là những bậc đại sĩ, tức là những bậc thầy, là Bồ Tát Tái Lai như ông cụ Trúc Lâm đó. Các vị biết là ông cụ có bao nhiêu người xuất gia không? Rất đông nha. Từ thế hệ của mình, thế hệ trước mình, thế hệ sau mình, cho tới hiện tại, thưa các vị, đều thừa hưởng dòng pháp của ông cụ để tu tập à. Hay nói một cái khác, cả cái con thuyền Phật giáo Việt Nam nhờ ông cụ nuôi dưỡng để vững vàng còn tồn tại tới hôm nay. Thế rồi đạo Phật có mặt nơi các quốc gia phát triển Tây phương, thưa các vị, nhờ ai vậy? Trước lúc ông cụ Nhất Hạnh viết những cuốn sách, thưa các vị, người ta còn chưa hề biết tới đạo Phật Việt Nam nhé. Sự có mặt của ông cụ mang ánh sáng chánh pháp hiến tặng cho cả Âu Châu và Mỹ Châu à. Cái mức độ lây lan, thưa các vị, rất rộng. Đối với chúng ta, ta nhìn ông cụ là một vị phàm tăng, nhưng mà với người Mỹ, với người Pháp thôi, trong những đạo tràng tu tập mình đã từng có mặt ở Pháp Vân, tức là ở làng Mai của, mình thấy rằng là 500-700 con người ngồi im bất động lắng nghe từng lời ông cụ, coi ông cụ như bậc thánh. Và thực sự như vậy, chưa có một ông thầy Việt Nam nào, một vị sư Việt Nam nào có khả năng nhiếp phục được Tây phương như ông cụ cả. Dù họ có học vị như thế nào, họ có công trình viết lách ra làm sao, nhưng mà so với cái công trình làm cho hàng triệu người thấm được giáo pháp, thưa các vị, không phải dễ đâu. Nếu không phải là bậc Bồ Tát lịch kiếp làm đạo Tái Lai, không làm được điều này nhé. Rồi cái câu mình trở lại, thưa các vị, cái niềm tôn kính của mình vô biên đối với các bậc thầy trong quá khứ và các bậc thầy hiện tại. Dừng ở đây. Việc phải làm thôi.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.